làm nghề sát sinh có sám hối được không? Vừa sám hối vừa sát sinh có tiêu được nghiệp không? Một câu hỏi có thể nói là gì? Rất là hay, nhưng mà rất là gì? Ngây ngô. Có thể nói là gì? Câu hỏi rất là sát với thực tế cuộc sống của chúng ta, nhưng câu hỏi cũng khá là ngây ngô. Hỏi là sao? Làm nghề sát sinh có sám hối được không? Thì thầy khẳng định là gì? Làm nghề sát sinh cũng có thể sám hối được. Nói với chúng ta như vậy, cũng có thể sám hối được. Có rất nhiều câu chuyện trước đây, người ta do vô minh, do bất tín nhân quả, do không có niềm tin vào Tam Bảo, vào Phật Pháp, cho nên người ta thì người ta sát sinh hại vật. Nhưng sau này có thể là do được một người nào đó giác ngộ, một ai nào đó giúp đỡ cho hiểu biết ra, hoặc rằng gì, bằng một biến cố gia đình, hoặc là biến cố của bản thân, ốm đau bệnh tật, gia đình có người chết chóc vân vân chẳng hạn, lúc đó họ mới sợ chết, lúc đó họ mới sợ khổ, sợ đau, cho nên họ mới tìm đến gì, đến Phật Pháp, thì được chư Tôn Đức Tăng Ni khai thị cho, chỉ bảo cho, giác ngộ cho. Họ hiểu được rằng cái việc sát sinh của họ trước đây là sai lầm, là tội lỗi, là đem vô số những đau khổ cho chúng sinh. Cho nên nay họ thì ăn năn sám hối. Thì cái tội ấy có thể dần dần được tiêu trừ. Nếu họ nhất tâm sám hối thì chắc chắn tội ấy sẽ được tiêu trừ. Họ tu nhân tích đức hành thiện để thế vào những cái năm tháng, cái thời gian đã tạo nghiệp sát sinh ấy. Họ phóng sinh tu phúc, làm tất cả các việc thiện để đem công đức đấy để hồi hướng, để sám hối tội trước và hồi hướng duyên lành cho chúng sinh ở hiện tại. Thì tội ấy sẽ được tiêu trừ dần dần vậy. Còn ở đây Phật tử hỏi là gì? Hỏi là cái ý thứ hai là vừa sám hối vừa sát sinh có tiêu được nghiệp không? Không. Thầy khẳng định luôn là không luôn. Vừa sám hối vừa sát sinh chắc chắn không tiêu được nghiệp. Nếu còn làm nghề sát sinh mà biết sám hối, biết ăn năn thì người đó thì tiêu được nghiệp. Còn vừa sám hối lại vừa sát sinh thì nghiệp đó không tiêu được. Vì sao? Vì chúng ta phải hiểu cái từ bản chất ở trong nhà Phật sám hối là gì. Chúng ta phải hiểu được hai cái từ để sám hối ở trong nhà Phật là gì đó, thì chúng ta mới thực hành đúng được các quý vị. Trong nhà Phật chúng ta sám có nghĩa là gì? Là bày tỏ, bày ra, nói ra đối trước cái Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, để ăn năn bày tỏ, để nói ra hết tất cả những cái lỗi lầm của mình đã gieo tạo ở trước đây. Đó gọi là gì? Gọi là sám. Ăn năn bày tỏ tất cả, rất chân thành, rất thật tâm để nói ra hết những cái lỗi lầm của mình với Tam Bảo, với Phật Pháp Tăng, để mà gì? Để cầu nguyện Tam Bảo chứng minh gia trì cho, cứu độ cho, giải oán kết cho, vân vân. Đó gọi là sám. Còn hối là gì? Hối là ăn năn, là hối cải, là chừa bỏ, là nguyện không tái phạm những lỗi lầm như trước đây nữa. Đó gọi là hối. Đấy, chúng ta phải hiểu gì? Hiểu rõ được hai cái từ sám hối trong nhà Phật như thế. Khi chúng ta đã hiểu được sám hối như thế nào rồi thì chắc chắn là gì? Không có chuyện vừa sám hối lại vừa sát sinh mà đòi tiêu nghiệp được. Và sám hối rồi thì phải dừng lại cái việc đó thì mới tiêu nghiệp. Chúng ta đã nhất tâm sám hối thì cái việc sai lầm tội lỗi đó phải dừng lại ngay. không tái phạm nữa. Vì hối là gì? Là ăn năn, là hối cải, là nguyện đó. Chừa bỏ là không tái phạm lại những lỗi ấy nữa mà. Đó mới gọi là hối. Đấy. Cho nên cái từ gì? Vừa sám hối vừa sát sinh, hỏi có tiêu được nghiệp không? Thầy trả lời luôn là không. Khẳng định với các quý vị luôn là không. Vì không có cái chuyện là gì? Vừa ăn cướp vừa la làng như thế được. Không có cái chuyện là gì? Tay thì sát sinh, miệng thì bảo là tao thương mày lắm, tao hóa kiếp cho mày để mày khỏi khổ. Và nói như thế rồi tay cầm dao liền gì? Cắt tiết ra con gà. Ngày xưa tôi cũng nghe một câu chuyện. Nay tôi kể vui cho các Phật tử thôi. Kể vui chúng ta nghe cho đỡ buồn ngủ. Mà nói là đỡ buồn ngủ thực tế là cũng là gì? Là giáo pháp đấy. Là nhân quả đấy. Là bài học để nhãn tiền đó các quý vị. Tôi nghe thấy một câu chuyện đích thân các Phật tử ở trong đạo tràng, ở Phật tử Sơn Tây kể với tôi. Có một Phật tử hay vào đây thường xuyên để chấp tác, làm công quả và niệm Phật rất là chăm chỉ. Phật tử có một người bạn thân, nhà cũng gần ngay cạnh nhà mình, cách có mấy nhà thôi. Cứ rủ Phật tử đó đi chùa thì Phật tử đó bảo bận lắm, tôi bận lắm, thôi bà đi đi. Mặc dù hai chị em chơi rất thân với nhau. Bà Phật tử hãy vào chùa, rủ bà bạn của mình vào chùa. Thì bà ấy bảo tôi bận lắm, tôi không đi được. Thế bà Phật tử vào chùa bảo là bà bây giờ có thiếu thốn gì nữa đâu. Con cái thì cũng làm nhà nước, làm công chức có lương hết rồi. Con trai, con gái, con dâu, con rể, đứa nào cũng là công chức nhà nước, có thiếu gì đâu. Bà thì cũng là công chức nhà nước nghỉ hưu, có tiền lương hưu rồi, còn bận bịu cái gì nữa đâu. Công việc thì nhà cửa các cháu nó làm xong hết rồi, các bà làm xong hết rồi. Nhà cửa xong hết đàng hoàng, chả thiếu thốn cái gì nữa. Nhà to vật vã ra thiếu thốn gì nữa đâu. Mà phải vất vả. Thôi đi vào chùa đi. Mà làm công quả để mà tu ấy. Thế bà bạn kia bà cứ lấy cớ là thôi bà cứ đi đi. À, lúc nào đó tôi hết bận thì tôi đi. Các vị biết không? Tưởng ở nhà làm cái gì? Ở nhà thì cái nhà hàng xóm ở bên, cái cô hàng xóm trẻ trẻ ở bên cạnh nhà mình á, thì làm nghề giết gà, giết vịt để đem đổ cho các gì, các cửa hàng bán phở với bán thịt gà, thịt vịt đó các quý vị. Cho nên cái cô hàng xóm của cái nhà bà đấy, mỗi một ngày giết không biết là hàng trăm con gà, con vịt. Thế cái nhà hàng xóm với nhau chơi thân. Thì cái cô giết gà giết vịt kia bảo với cái bà bạn của Phật tử hay vào chùa đó là thôi thì cụ ra cụ giúp cho cháu. Cụ giúp cho cháu làm thịt cái đám gà, đám vịt này. Thì mỗi một con là trả bao nhiêu tiền đó các quý vị. Đó kiểu như thế. Có nghĩa là cứ giết một con. Gồm là gì? Gồm là cắt tiết rồi vặt lông rồi mổ, bụng bỏ ruột làm sạch sẽ đi. Như vậy là có bao nhiêu tiền? Đại khái là thế. Phật tử nó cũng không kể rõ với thầy là mỗi một con được bao nhiêu tiền. Nhưng có nghĩa là cứ giết được một con gà hay một con vịt như thế thì sẽ được bao nhiêu tiền. Mỗi một ngày mà bạn của cái bà Phật tử hay vào chùa đó, giết cũng phải trên dưới 50 con gà, con vịt. Đến lúc các bạn đem giáo lý nhân quả của nhà Phật để giác ngộ, mong muốn là giác ngộ cho bạn mình, nói cho bạn mình hiểu cái việc đó, chúng tôi đi chùa, thầy dạy kinh Phật nói là tội lắm, bà đừng có làm, bà thiếu thốn gì nữa đâu, nhà cửa đàng hoàng, con cái đàng hoàng hết rồi, lương bà cũng có rồi, bà có thiếu thốn gì đâu, mà còn phải đi sang cái nhà đấy để giết gà, giết vịt để cho nó làm gì, cho nó mắc tội ra. Thì khi nghe nói bà bạn mình nói là gì? Nói về nhân quả, nói về sát sinh hại vật như thế thì bị quả báo. vân vân này nọ, thì bà cũng chột dạ. Bà cũng chột dạ. Thế bà mới hỏi rằng, hỏi bà bạn rằng, vậy thì có cách nào để làm gì? Làm cho mình bớt tội không? Thế bà bạn bảo là bây giờ chỉ có cách là phải sám hối, phải tụng kinh, phải niệm Phật thì mới hết tội. Thế cái bà bạn của bà Phật tử đi vào chùa kia nghe thấy cái câu phải để sám hối, phải tụng kinh, phải niệm Phật mới hết tội. Thế thì bà nghĩ, bà lại nghĩ ra ngay một cái chiều hướng gì nó hoàn toàn khác với giáo lý của Đức Phật, mà nó lại phù hợp với đúng cái câu hỏi của Phật tử này hỏi này. Đó. Chúng ta biết làm nào? Từ ngày nghe được bạn của mình nói là có thể sám hối, tụng kinh và niệm Phật, thì quả thật bà niệm Phật thật. Nhưng mà bà niệm Phật không phải là để cầu giác ngộ, cầu giải thoát, cầu minh tâm kiến tính, cầu được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, cầu sớm được thoát khổ để trở thành bậc thiện nhân quân tử, bậc hiền thánh ở Tây Phương thế giới. Chúng ta biết bà niệm Phật làm gì không? Bà niệm Phật đó, và mỗi khi bà cầm bà vặn cái cổ con gà lên, con gà nó kêu, thì bà lại niệm cho nó vài câu Phật hiệu A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Chốt lại bà nói gì? Mày làm kiếp súc sinh khổ quá, tao hóa kiếp cho mày để mày gì? Mày khỏi phải làm kiếp súc sinh. Rồi bà cầm dao thật sắc nhọn và cắt tiết con gà. Con gà giấy đành đạch một lúc á, bỏ ra có con thì chết hẳn, có con thì chưa chết. Đem vứt vào trong nồi nước nóng để rúng, để nhổ lông á, cho dễ á. Có con nó còn bay ra ngoài, nhảy ra ngoài. Đấy. Cứ tưởng rằng niệm Phật hồi hướng cho gà, cho vịt. Nói rằng tao hóa kiếp cho chúng mày để chúng mày gì? Đỡ và mau thoát khổ cái cảnh súc sinh kém phúc. Và cứ nghĩ rằng bà niệm Phật như thế, trước khi sát giết con vật niệm Phật cho nó vài câu và nói tao hóa kiếp cho mày để mày được thoát khổ, sớm được thoát kiếp súc sinh. Bà cứ tưởng như thế là đúng ấy. Các vị biết chưa đầy nửa năm sau, tức là chắc khoảng 4 5 tháng gì đó, tức là chưa đầy nửa năm, khi mà bà cứ vừa niệm Phật vừa giết hại. Trước đây thì bà giết trên dưới 40-50 con gà, con vịt. Nhưng bây giờ bà lại nghĩ là có cái cần câu, có cái phao cứu sinh là niệm Phật để hồi hướng cho gà, và bảo gà bảo vịt là tao hóa kiếp cho chúng mày. Cho nên bà lại càng giết nhiều hơn. Giết lên gần 100 con một ngày, tức là tăng thêm. Khi bà biết niệm Phật mà không tìm cách để giảm tội xuống tăng phúc lên, mà bà là gì? Mà bà lại ngược lại là tăng tội lên và giảm phúc xuống. Cho nên chưa đầy 6 tháng sau, tự nhiên bà thấy đau đau cổ họng. Đi khám bác sĩ họ bảo là gì? Ung thư vòm họng cái giai đoạn cuối mất rồi. Nghe mới có đau đau rát rát thôi nha các quý vị. Đi khám người ta bảo ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Mà từ cái năm đó thì đến nay nó phải gần là chục năm rồi. Chắc 8-9 năm gì đó. Năm đó tôi nhớ là hình như năm 13-14 gì đó. Năm đó đã xây được cái hội trường rồi. Bắt đầu mới xây xong, vừa vào khóa tu rồi, vào pháp hội rồi. Đấy. Ngày đó chưa xây đại tượng, tức là trước năm 2015. Ngày đó còn cái nhà tổ đó, ở trước cửa đại tượng. Chỗ Phật Ngọc, trước cửa đại tượng bây giờ, ngoài nhà tổ, bảy gian nhà tổ đó. Và chúng ta biết không? Chưa đầy một tháng sau khi phát hiện ra bệnh, nó di căn mà không chỉ ở cổ họng của bà ấy, mà nó di căn ra toàn bộ thân thể của bà ấy. Nó lở loét ra, nó lở loét đến đâu thì cái mùi hôi thối và đau đớn đến đó. Bà khóc rên la như là đang ở trong A Tỳ địa ngục vậy các quý vị. Khủng khiếp như thế. Các quý vị biết A Tỳ địa ngục, về 18 địa ngục, người ta rên la thế nào rồi vào thăm ở trong thì 18 tầng địa ngục ở dưới tầng hầm của đại tượng A Di Đà Phật của chùa Khánh Nguyên. Cái đó là gì? Cái đó mới chỉ là rên, gọi là đọc và rên gì, và nhìn thấy cái cảnh tượng đó. Còn không hãi hùng bằng 1%, 1/1000, 1/1000, 1/1000000, 1/1000000 những nỗi khổ chúng sinh ở trong, khổ trong đó đâu các quý vị. Thế có người hỏi là thầy đã biết đâu mà thầy khổ, thầy đã chết đâu mà thầy biết ở trong địa ngục khổ. Xin thưa quý vị, thầy biết rồi. Ngày xưa chưa xuất ra chết lâm sàng 5-6 tiếng đồng hồ, đi vào đó nhìn thấy, nghe thấy và chứng kiến biết hết rồi các quý vị. Cho nên á, nay nói những lời chân thành với tất cả các quý vị là gì, có địa ngục khổ đấy, không phải là dọa đâu, không phải là Phật dọa chúng ta để chúng ta sợ chúng ta làm việc thiện đâu, mà thực sự là có đấy. Mắt thấy, tai nghe, tâm chứng biết. Cho nên chỉ có mấy ngày sau biết đến Phật Pháp, có 4 ngày mà thầy phải gì, phải phát nguyện trốn bỏ gia đình để xuất gia đi tu cầu đạo, cầu giải thoát. Chính vì gì? Mình chết lâm sàng thấy những cảnh đó rồi. Sau khi được học Phật Pháp, nói là được học cũng không đúng, gọi là được biết đến Phật Pháp, được nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật lần đầu tiên trong đời, và được đọc quyển kinh Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương. Cho nên thấy giáo lý thầm thâm vi diệu của Phật Pháp, con đường tu hành thoát khổ của đệ tử Phật nó cao siêu, nó màu nhiệm và nó thánh thiện, và nó gì, nó đáng kính, đáng trọng, đáng trân, đáng quý lắm. Cho nên liền là phát nguyện tìm cách nói dối bố, dối mẹ, dối anh, dối chị, dối bạn, dối bè, dối người thân để đi xuất ra. Đấy. Cho nên vị nào mà hỏi rằng thầy đã chết đâu, thầy đã vào địa ngục đâu mà thầy biết là trong địa ngục nó khổ như thế. Xin thưa các quý vị, chết lâm sàng rồi, thấy rồi, nghe rồi, hiểu rồi, ghi nhớ rồi, biết rồi. Và 18 tầng địa ngục các vị biết cũng chính là thầy đi vẽ cho thợ đó, chả phải thiết kế gì cả. Thầy vẽ cho thợ, thậm chí thầy còn vào thầy đứng từng cái vị trí, thầy làm mẫu để quỷ vương, để cho mấy chú thợ nó đắp, và quỷ vương phải đứng như thế nào, rồi thậm chí là tội nhân nó phải đứng chỗ nào, phải treo ngược ra sao, hay là phải nằm thế nào, phải bò thế nào, và phải gì, phải thân thể hình hài nó phải méo mó, phải khổ đau, phải tật nguyền như thế nào. Cũng là mình đích thân chỉ bảo cho các chú thợ để họ đắp trực tiếp theo ý của mình. Cho nên nay nói với các quý vị những lời chân thật rằng là gì? Chớ có coi thường các việc ác, cho dù ác đó là nhỏ. Nhỏ cũng có thể khiến cho chúng ta bị đọa lạc, bị đau khổ vô cùng, vô tận, không biết bao nhiêu kiếp ở trong gì, ba đường ác đạo vậy. Cũng giống như một đốm lửa nhỏ, nếu chúng ta không cẩn thận, có thể nó sẽ thì thiêu đốt tất cả khu rừng, cả căn nhà chúng ta đang ở vậy các quý vị. Cho nên đừng có coi thường con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ có thể cắn chết cả một con voi lớn và nhiều con vật lớn hơn nó hàng gấp gì trăm hàng nghìn lần vậy. Và cũng chớ coi thường gì đốm lửa nhỏ. Đốm lửa nhỏ ấy nếu không khéo có thể đốt cháy cả khu rừng rộng lớn, và đốt cháy cả gì, nhà cửa gia tài của chúng ta xây dựng chất chiêu tích cóp cả đời vậy. Cho nên xin thưa các quý vị, chớ có làm các việc ác, thầy kể các câu chuyện của cái bà cụ bạn của một Phật tử hay vào chùa kia cho chúng ta thấy. Đấy, cái tội giết gà giết vịt, đem câu Phật hiệu mà nói rằng tao hóa kiếp cho mày để mày đỡ thoát khổ. Và cuối cùng chỉ mấy tháng sau như vậy mà bị, khi phát hiện ra chỉ cần ho nghe đau đau rát rát cổ họng, đi khám phát hiện ra ung thư vòm họng ác tính giai đoạn cuối. Tháng 2 tháng sau nó di căn, nó lở loét hết các nơi trên thân thể, mà đặc biệt là ở chỗ vòm họng, đau đớn vô cùng, kêu gào thảm thiết, khóc lóc như là các quỷ vào trong 18 tầng địa ngục của dưới lòng đại tượng của chùa Khai Nguyên. Chúng ta thấy cái tiếng nó thảm, tiếng kêu gào thảm thiết như thế nào thì ngoài đời thực cái bà cụ bạn của Phật tử ấy vào chùa cái kêu nó còn thảm thiết hơn thế nữa các quý vị, vì đau đớn, vì la hét. Đấy chính là gì? Là biểu tướng, là hiện tướng của gì? Gọi là thân còn ở thế gian nhưng mà tâm đã gì? Đã đau khổ, đi vào địa ngục rồi vậy các quý vị. Những con người như thế thì khi vừa tắt hơi thở một cái thần thức liền đọa vào trong gì? Các địa ngục khổ để thọ báo vậy. Cho nên mong rằng các Phật tử chúng ta chớ có ai gì coi thường nhân quả. Vì nhân quả là chính từ kim khẩu Đức Phật dạy ra. Đức Phật không phải là người thầy làm ra nhân quả. Các quý vị nhớ cái điều đó. Phật chỉ là người phát hiện ra, nhìn thấy cái quỹ đạo vận hành của nhân quả. Giống như mình trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa, và lười lao động thì chỉ có gì? Cho một đám cỏ dại mà thôi. Đó. Cho nên ở đây Phật tử hỏi rằng người vừa sám hối vừa sát sinh có tiêu được nghiệp không, thì trả lời là không, là như thế. Nếu mà sát sinh rồi mà gì biết sám hối dừng thì tội ấy có thể tiêu và chắc chắn sẽ tiêu. Nhưng tiêu nhiều hay tiêu ít thì tùy vào gì? Cái việc tu nhân tích đức hành thiện và cái tâm thành sám hối của vị đó nữa, mà sám được nhiều hay là ít. Tội lỗi ăn năn hối cải nó không tái phạm nữa thì cái việc sám hối của chúng ta nó sẽ gì? Nó sẽ được thành tựu thôi. Chư Phật Bồ Tát cũng sẽ chứng chi và cứu giúp và hóa giải oan gia trái chủ của chúng ta với chúng ta đi cho, thì cũng sớm được gì? Được tiêu nghiệp và hết nghiệp mà thôi. Cho nên ở đây khuyên là gì? Chớ có vừa sám hối vừa sát sinh. Mà giống như gì? Đến lúc quả báo đến, giống như cái bà cụ bạn của một Phật tử ở ngay thị xã Sơn Tây này cách đây khoảng chục năm về trước, có một câu chuyện như thế. Cho nên mong rằng các Phật tử chúng ta chớ coi thường những việc ác, cho dù đó ác là gì, việc ác đó còn đang rất nhỏ, nhưng chúng ta phải luôn luôn có cái ý thức rằng đốm lửa tuy nhỏ nhưng sơ sẩy sơ suất coi thường có thể khiến cháy cả một cánh rừng rộng lớn, và nhà cửa gia tài của chúng ta đều thiêu đốt sạch. Thậm chí chúng ta nếu không nhanh không chóng để chạy để nấp để thoát thân thì có thể gì cũng bị chết cháy đối với một đốm lửa nhỏ như vậy. Cho nên chớ coi rằng việc ác nhỏ mà không ăn năn sám hối, không biết dừng lại ngay, mà cứ cố tình mà quyết làm thì từ cái nhỏ đó nó thành gì? Cái to vậy. Giống như một đám lửa nhỏ lúc đầu nhưng sau này có thể nó thì gặp nhân, gặp duyên, gặp cỏ, gặp rác, gặp cây khô, củi khô, lá khô, cỏ khô, nó có thể gì? Bùng cháy lên dữ dội, và từ chỗ đó nó trở thành một gì? Một lò lửa, một cái gọi là một cái cánh rừng lửa đấy, vân vân vậy. Đó. Cho nên làm người chúng ta phải biết gì, biết đâu là tội, đâu là phúc, biết việc nào nên làm, việc nào không nên làm thì mới được lợi ích vậy.